Thiền chính là cái lúc là chúng ta chăn trâu, hoặc là chúng ta đi đứng nằm ngồi chúng ta phải ráng chăn trâu. Chăn trâu đây có nghĩa là theo dõi từng tâm niệm của chúng ta, những cái tâm niệm mà xấu ác dấy khởi chúng ta phải theo dõi nó. Còn nếu mà chúng ta không theo dõi những cái tâm niệm xấu ác đó thì có một lúc đó nó quân tập, mà nó quân tập rồi thì mình ở trong chúng á. Mình ở trong chúng thì mình thấy gì, nhưng sau khi mình ra khỏi chúng rồi đó thì nó lộ cái bản chất của mình ra. Cho nên ở đây á, chúng tôi dạy cho đại chúng là mình ráng cố gắng như thế nào, chúng ta đừng có những cái tập khí. Chẳng hạn như chúng ta vừa đi, chúng ta vừa giỡn, rồi chúng ta chẳng hạn như ngáp, rồi chúng ta có những cái trường hợp đó, quý thầy phải lưu ý cái điểm đó. Chẳng hạn như ở đây mà quý thầy mà không giữ những cái oai nghi phép tắc, rồi sau này mình đi ra đám đông hoặc là không có đại chúng á, thì tự nhiên mình quân tập hàng ngày ở đây nè, thì nó ra hết. Cho nên có những thầy ở đây, chẳng hạn như mình ngáp á, nhà nghe chúng tôi ở thường chiếu mà ngáp mà lớn tiếng á, thầy sư phụ thường chiếu ông cũng rầy. Ông nói ngáp đó là chúng ta phải ráng ém lại, còn chúng ta ăn uống cái gì cũng nữa cũng không có ráng ở lên. Trong quay nghi phép tắc dạy rất là kỹ, còn nếu mà chúng ta cứ buông thả, gọi là chăn trâu mà không có giàm, không có dây á, mình buông thả. Nhất là chúng ta phần đông, nếu mà chúng ta đã có từng ở ngoài đời rất là lâu, mà bây giờ mà nếu mà chúng ta vào đạo rồi đó, thì chúng ta phải ráng chăn trâu kỹ hơn nữa. Bởi vì mình á, con trâu của mình bây giờ nó làm sao? Ai thấy trâu chưa? Nếu mà có thấy á, thì con trâu của mình nó đang thui luôn. Mình cũng biết mặt mũi con trâu nó làm sao nữa, đúng không? Bởi vì sao? Bởi vì mình đợi con trâu nó lạc. Thầy Thông Phổ để trâu lạc bao nhiêu năm rồi? Thông Phổ nè, để thầy Nghiêm Phổ nè, để con trâu lạc bao nhiêu năm? Bao nhiêu tuổi mình xuất gia? Hạn như bây giờ mình 70 tuổi mình xuất gia, thì mình để con trâu lạc của mình nó đi rong á, đi quan á 70 năm. Ngày xưa mình xưa ở ngoài đời nó đụng gì nó ăn cái đó, phải không? Không những mình cho nó ăn nữa mà mình làm sao mình kêu nó thôi mày ngủ dưới ruộng người ta luôn đi, ta không cho mày về nhà nữa. Con trâu của mình đó, phải đúng gì không? Cho nên ở đây vua, cho nên tôi nói là quý thầy rồi, sau này mà nếu mà quý thầy lớn lên có đủ nhân viên đủ điều kiện, người ta cúng dường cho mình một cái ngôi chùa nào đó, cái quý thầy đến đó trụ trì, hoặc là chúng ta làm một cái gì đó lợi ích cho những người khác, mà hàng ngày nè, hàng ngày mình ở trong chúng mà mình không chịu chăng, thì mình đến đó mình ăn mình uống mình làm cái gì cũng thô tháo hết. Có một ông thầy kia cởi lại, ông có một cái tập khí ăn thôi chứ không có gì hết đó. Ăn thì hay kêu hay khu, húp nước canh húp rột, cho nên đến đâu Phật tử ta cũng coi thường hết, mới đầu ta rất là kính, nhưng mà ở gần ta một hai ngày ta coi thường, ta coi thường làm gì, ta tìm cách cái ta nói thẳng luôn, ta nói thầy xưa tụi con rất là cần thầy, mà bây giờ con thấy thầy cũng giống như con à, nói thẳng đi luôn, thấy không, mình cũng giống như người ta thôi, vì sao? Vì mình không chịu chăn trâu, bị lúa mạ mình ăn sướng quá rồi. Cho nên qua cái phần này chúng ta phải nhớ, phải lúc nào cũng phải chăn hết. Dầu cho chúng ta thuộc ba tạng kinh điển mà chúng ta thô tháo, mà chúng ta không có một cái gì mà cái sức sống của nhà thiền hết đó, thì Phật tử nó coi thường liền. Bây giờ Phật tử nó hiểu về cái lý thiền, hiểu về kinh sách còn nhiều lắm, nó hiểu rõ luôn. Mà sở dĩ họ đến họ tu học với mình á, là vì họ không có chăn, mà họ đến là học cái cách thức chăn trâu của mình. Cho nên một tháng họ đến một lần, hoặc là nửa tháng họ đến một lần có lý ta, cho nên phải chăn. Thì qua cái phần này á, thì thiền sư Quảng Trí nói lên cho chúng ta biết rằng có mấy hạng chưa chăn. Bữa chúng ta học rồi đó, bây giờ qua cái phần 2. Rơi vào chi trẻ mà chẳng chịu chăn. Vì sao tổ sư nói phần nhiều có người thông minh học chăm săn tìm nơi giáo điển, ghi chú chương cứu chấp vào tên giả pháp thân, chi trẻ rành mạch trên danh tướng, gom góp chỗ này quá quyếu chỗ kia suốt cả năm tháng, mỗi người do tranh giành cái thấy của mình mà không có chỗ sống thật. Cho nên nhà thiền chủ yếu là sống thôi, chứ còn cái hiểu là ai cũng hiểu đó. Bây giờ quý thầy mà đọc một cuốn sách là hiểu liền. Hiểu thì sao? Hạn như hiểu là Phật có bao nhiêu tướng tốt, tu cái gì mà được ra tướng Phật. Mà hiểu đâu? Hiểu trên chữ nghĩa, thấy không? Hiểu rất là đơn giản thôi. Bồ Tát tu cái gì? Lục độ ba la mật, bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí huệ. Hiểu ai là không hiểu. Nhưng mà bố thí thì sao? Trì giới thì sao? Tu tập thì sao? Thì cái đó phải đi nữa. Hiểu á, trên các ngài nói mình hiểu thì sao? Mình nói á, mình tức là mình hiểu một chuyện thì nói một tấc thôi. Tức là mình hiểu nhiều nhưng mà mình nói thì ít lại. Chứ còn mà cái hiểu á, thì ai cũng hiểu. Nhưng mà trên pháp thân là pháp thân ở đâu? Ngày bây giờ mình nói là cái pháp thân của Phật là gì mình hiểu hết. Mà pháp thân ở đâu, nằm ở đâu? Nằm trên giấy mực, phải không? Cho nên á, sau khi mà ngài bá trưởng tập xong rồi đó, thì ngài Quy Sơn nói với ngài Hương Nghiêm, cái hiểu của ông rất là nhiều. Bởi vì người ta nói một thì ông đáp tới 10, Người ta hỏi 10, ông đáp tới 100. Người ta hỏi 100, ông đáp tới 1000. Đó là tôi nói ông là hiểu, hiểu trên giấy mực. Bây giờ tôi hỏi một câu, trước khi cha mẹ chưa sanh, ông là cái gì? Ngày về, ngày lục hết trong sách điển ông có. Ngày nói là đúng là bánh vẽ chẳng được no bụng đói. Ngày bây giờ mình đang đói bụng mà mình vẽ trên giấy mực một cái bánh bao thì sao no được? Bánh vẽ sao no, phải không? Cho nên hiểu là hiểu một phần. Cho nên mà hành á, thì nó lại khác. Còn đây á, mà chúng ta cứ chấp trên danh tự chữ nghĩa mà chúng ta không có chỗ sống thật. Thế nên phải biết kẻ đói đi ngang qua hàng thịt, miệng ngai ngòm ngàm, chỉ thêm lòng thèm khát, không giúp được gì bụng đói. Hạng người này chỉ lo nói thiền trên miệng, dầu ghi nhớ chương cứu, chỉ ôm lòng ngã mạn để lấn lướt người. Đây là hạng thô hạnh thứ nhất trong hàng tăng. Huống nữa, không có công phu tu hành chân thật, luống thêm khẩu nghiệp, rất đáng thương xót. Kẻ như thế nên chẳng chịu chăng. Cho nên ở đây ngài quý dụ giống như một cái người đứa trẻ mà đi qua hàng thịt, mà miệng thì nhai nhưng mà thật ra không có gì hết, chỉ là thêm cái lòng thèm khát, không giúp được gì cái bụng đói. Hàng người ở đây á, ngài nói là chỉ nói gọi là khẩu đầu thiền, nói thiền rất là hay, nhưng mà trong cái quay nghi, trong cái phép tắc chúng ta không có chịu chăng. Đó, đây nói rất là rõ. Dầu cho mà chúng ta ghi nhớ chương cứu, chỉ ôm làm ngã mạng, tức là mình hơn người, mà thật ra cái đây chúng tôi ở trong chúng á, hồi xưa ở Trúc Lâm, ở Thường Chiếu, rồi ở các thiền viện á, tôi kinh nghiệm luôn. Đó là cái thiền đây á, chẳng hạn như sư phụ Thường Chiếu, cái thiền đây á, ngài nói là biểu hiện trong cuộc sống chứ không phải nó là biểu hiện trên chương cứu. Bây giờ mình nói cái hay cách mấy á, mà trên á chúng ta không có kính, dưới chúng ta không có nhường, thì cái hiểu đó bỏ không. Mà đặc biệt trong nhà Phật là gì? Tức là trên chúng ta kính mà dưới chúng ta phải nhường. Còn mà trên chúng ta kính mà dưới mà chúng ta không có nhường nhịn với nhau á, thì giàu cho mình học 30 năm thì cái đó là thiền rỗng, là gọi là khẩu đầu thiền, không có dính trên môi mép gì hết. Mà cái thiền đó là cái thiền gì? Đó là thiền trên môi mép. Mà cái thiền đó các ngài nói giống như là tên bắn lên hư không, hết đà rớt xuống, hết đà sẽ rớt xuống địa ngục. Thì nói cho sướng miệng mà hạnh tới đâu hết, mà thế nào là tổ? Ngon hạnh tương ưng thì mới gọi là tổ được. Cho nên nói thì rất là hay, nhưng mà chỉ luống thêm khẩu nghiệp, cái nghiệp miệng của mình á, người ta nói là khẩu người ta nói cái khẩu mà không có khéo á thì nó hại cái xác phàm của mình. Cho nên là cái phần này đại chúng lưu ý. Đó, cho nên phải tức là hành từng bước. Ở Thường Chiếu mà ai mà lên trình kiến giải, trình với ông thầy ông cười không, mà ông nói thôi chú xuống đi làm sống hàng ngày tôi theo dõi. Ông cần trình kiến giải là cái chuyện là chuyện ai trình cũng được đó, mà phải có chỗ sống thật. Cho nên hồi xưa có một cái ông thầy ở đây đến đây nương đây tu một thời gian, thì ông nói ông đã trình chuyến này chuyến kia rồi. Tôi nói ông trình rất là hay, hay thiệt á, nhưng mà ông sống nó thua cái người cư sĩ, cái tánh hạnh không khác gì cái cư sĩ còn hơn ông luôn. Ông trình mất công à. Tôi nói thẳng vô luôn, tôi nói ông nói rất là hay, nhưng mà nói thẳng ông một điều luôn là cái người cư sĩ cái tánh hạnh còn hơn cách ngàn ông luôn. Ông không có dính một chút gì hết đó, chỉ là trên cái môi mép vậy thôi. Trong cuộc sống mà chúng ta phải để ý, mà cái nhà thiền là cái thực chất, cái nhà thiền là biểu hiện trong cuộc sống, biểu hiện trong cái sức sống năng động, thì đúng chứ còn cái chữ nghĩa bữa nay đã hiểu đầy hết. Bây giờ có 5 ngày là mua cái đĩa giảng rồi, 10 ngày là hai cái đĩa MP3 giảng suốt năm luôn, nghe muốn điếc cái lỗ tai luôn. Mà hành thì sao? Cái thầy thấy khó không? Bây giờ mấy ông cư sĩ mà giỏi hỏi hiểu cho cố lên đây ngồi thiền, ngồi 2-3 ngày chạy mất hết, thấy không? Đâu phải dễ ăn đâu. Cái tu này nó là cái gì đó, thấy ngọn núi vậy cho mà đi cả ngày mới đến, chứ không phải chuyện thường. Cho nên nói là luống uổng khẩu nghiệp, mà bây giờ cái này rất là nhiều đó. Thứ ba, rơi vào si không mà chẳng chịu chăng. Vì sao người xưa nói kẻ học đạo dòm thấy một chút pháp không, rồi nghe người ta tụng kinh, nghe người ta niệm Phật, nghe lễ bái, thực hành các thứ hạnh liền bảo pháp lìa danh tự. Nếu theo danh giả thiết càng thêm hư vọng. Đây là hạng người trong tâm ngồi miệng trái nhau, đâu chẳng thấy kinh Lăng Nghiêm nói: nếu ở trong định kia các thiện nam thấy sắc ấm tiêu, thọ ấm sáng tỏ, tự cho mình đã đủ, thì có một phần đại ngã mạn bị ma nhập tâm phủ. Họ bảo một niệm vượt qua ba vô số kiếp, trong tâm còn xem thường cả mười phương Như Lai, huống chi là hàng thanh văn duyên giác ở bậc dưới. Chẳng lẽ tháp miếu khinh thường kinh tượng, cho đây là đồng vàng gỗ đất, và bảo nhục thân là chân thường mà chẳng tự cung kính, lại đi sùng mộ gỗ đất, thật là điên đảo, quả là làm nghi làm cho người sao. Có nghĩa cái hạng người mấy gớm nữa nè, hoặc là si mê cuồng vọng, chấp gì, họ nói là cái gì cũng không hết, mà mấy ông lễ Phật, mấy ông sám hối, mấy ông niệm Phật làm gì, rồi mấy ông bố thí, mấy ông cúng dường, mấy ông phóng sanh, là mấy ông tạo tác. Là ngài nói là những người này là cuồng vọng. Giống như mà cái ông có ông Tăng Thiết Chu, ông đi hành cước các nơi. Một hôm ông đến chùa Trướng Quốc gặp thiền sư Độc Viên. Ông nói là: thưa thầy, con thấy cái nhà này cũng không, cái bàn cũng không, thầy cũng không, con cũng không, pháp giới cũng không, cái gì cũng không hết. Cái sẵn cái dùi chuông á, cái thiền sư gõ đầu cất cớp, sưng lên một cục, ông nổi sân lên, ông nổi sân xíu thiếu điều ông đánh lại luôn. Cái thiền sư nói: nãy giờ cái gì ông cũng không hết, mà tôi gõ đầu ông cất cớp, ông nổi lên, là có là sao? Hôm nào cái gì cũng không không, cái mình đạp cho một đạp rồi thử cho. Các thiền sư đến á, là các ngài dùng những cái thủ thuật đạp, đánh, thấy không? Cái gì cũng không không hết, là quất cái bóp vô mặt cái tự nhiên có. Cũng giống như mà ngài Châu Hoàng á, ngài Châu Hoàng ngài đang cái quyết cái kinh thập thiện đó, thì có ông Tăng cũng đến nói là ba cõi đều là không, ba cõi giống như mộng như quyển, mà thầy quyết cái này làm gì, quyết cái quyển thập thiện làm gì. Thì nói như thế, trong ngày sẵn ngài các thiền sư là dùng cái thủ thuật mạnh lắm, phải như mình sẵn cái ngài đang khạc cục đờm, ngài nhổ phát vô mặt ông chùi, ông nổi sân lên, ông xém đánh lộn với nhau luôn. Đó, ông nói cái gì cũng không hết, cái gì cũng không quyển như mộng hết, mà có một vải nước miếng tạt cái mặt ông, cái ông nổi sân lên, thành có chà mất. Cho nên qua cái phần này chúng ta phải lưu ý, phải không? Không là không với ai, mà có là có với ai, không là không với ai. Cho nên có một cái ông cư sĩ đến hỏi thiền sư Chí Tạng á, là: thưa thầy, có thiên đường không? Có địa ngục không? Có nhân không? Có quả không? Có cái gì ngài nói cũng có hết. Cái ông cư sĩ nói: thưa thầy, thầy có nói lầm không? Cái thiền sư biết rồi hỏi: nãy giờ ông có ai, ông hỏi ai cái này không? Nói: có, nãy con đến ngài Trường Sa Cảnh Sầm, con hỏi là có thiên đường không, ngài nói không. Hỏi có địa ngục, con nói không. Có nhân không? Không. Có quả không? Có pháp giới không? Cái gì ngài nói cũng không hết. Thì lúc này thiền sư Chí Tạng hỏi: ông có vợ không? Nói: dạ có. Có nhà không? Có cửa không? Có con không? Có cháu không? Có sen đa không? Có cái gì cũng có hết. Hỏi thiền sư Cảnh Sầm: có vợ không? Dạ không. Ông có nhà không? Dạ không. Có con không? Ngài nói không là đúng. Ngài cái gì cũng không hết, không vợ, không con, không nhà, không cửa thì đúng là không. Còn ông có vợ, có con, có nhà, có cửa thì ông có là đúng rồi. Thì lúc nào cư sĩ mới ngộ. Không là không với ai. Bây giờ trong cái ý niệm mình không nhà, không cửa gì thì đúng là không á. Còn cái ý niệm mình đầy hết mà đầy tham, sân, si, tật, đố, ích kỷ đủ hết. Thì sao nó không được? Rõ ràng không? Bây giờ không thì giỏi không, bây giờ đường có con nhỏ nào đó đến nó ôm mình coi thử mình có rung động không. Đó, nãy nó không không tự nhiên có, sách dép chạy hết, mất hết. Thấy không? Này tôi học thiền, tôi thấm hai mươi mấy năm nay tôi thấm cái trò đùa này quá rồi. Cho nên là cái người xưa người ta nói á, dẫu biết là các pháp là không, nhưng mà gì? Tùy duyên mà nó có. Phải không? Tùy duyên mình thấy mình giúp đỡ, người ta khổ thì mình cứ giúp. Phải không? Chứ phải nói mình không không là mình ngồi yên đây, không 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 ngồi yên, có ai nấu cơm cái nổi sân lên. Ủa thầy, ủa sao thầy nói cái gì cũng không mà hôm nay con có nấu cơm, thấy không? Bây giờ cho mình nhịn đói thôi, có hay không? À giờ ai nói không giơ tay lên. Trưa nay kia chơi khố đừng nấu cơm hết. ông thầy Hồng Thái đây không mà có. Trưa nay được, bây giờ cũng cho nấu cơm luôn, nấu nguyên một nồi nhão nhạt lên bưng lên coi thử, có hay không? Hoặc là nấu sòn sòn, nấu nửa sống nửa chín á, là coi thử có hay không. Thấy không? Đâu phải chuyện đơn thuần đâu. Đó, cho nên qua cái phần này là thấy người ta lễ bái rồi tụng kinh, sám hối, niệm Phật, làm các thiện pháp, nói pháp lìa danh tự, nếu mà ông theo danh giả thuyết quyền càng thêm hư vọng. Đó là cái bệnh á, cái bệnh thời nay rất là nhiều. Cái bệnh thời nay đến mức độ mà không ngồi thiền luôn nha, không ngồi thiền, không niệm Phật, không trì chú, không làm các thiện pháp luôn, nó cái gì cũng không hết, làm này thêm dư. Một niệm mà chỉ cần con một niệm vô niệm thôi là đã chứng nhập La Hán rồi, cần gì đến hỏi tôi luôn. Tôi bây giờ ông chứng nhập La Hán, ông hô 18 thần biến thì có không? Có. Cái dụng nó không có, một cái chiếu, một chút xíu gì mà chiếu soi ra quảng pháp hết mà cứ nói ổng, nói tả thôi. Mà mấy người đó sau này bệnh một cái là ăn chết luôn, bệnh một cái là hết cứu luôn. Bệnh một cái là hết cứu luôn. Đó, cho nên là phải ngăn ngừa cái điểm này mới được, chứ không thôi là gọi là cuồng vọng, điên đảo. Cho nên cái người xưa, cái người xưa người ta học pháp với bà ta, ta liễu xong rồi đó nha, ta liễu xong rồi đó, thì ta vẫn hành xử giống như cái người phàm phu vậy đó. Mình nhìn vô mình biết người ta chứng nhập cái gì hết á, bình thường. À, mà ta rất là dè dặt. Cho nên ngài Hàm Thị ngài nói á, cái chỗ mà phàm phu không để mắt đến, nhưng mà cái chỗ đó chính là thánh hiền để mắt đến. Để mắt đến chỗ nào? Phàm phu để mắt đến. Ngày như mình quét nhà mình đâu biết rồi, quét nhà là cái gì? Mà người xưa bậc thánh nhân đã để ý đến chỗ quét nhà, chỗ nấu cơm đó, chỗ dụng công miên mật nhất, cái chỗ hành xử hàng ngày này đó, chứ đừng có nói trên trời dưới biển. À, nói một thước thì làm tắt đi, mà nói một tắt thì thôi làm ít cũng được. À, cho nên nói một tắt làm phân, ví dụ như đó. À, cho nên qua cái sự kiện này là ở Thường Chiếu là thầy ông bắt là không có nói nhiều, ông cứ tu đi, ông cứ làm đi, coi thử biểu hiện đó hàng ngày, biểu hiện cái sức sống. Mà một người mà họ có một cái sức sống rồi nha, họ biểu hiện ra mình biết liền, không có qua mắt được. Cho nên các thiền sư nói ông chỉ cần đến ngang cổng ta, chưa bước vào cửa là ta biết ông đến cái giai đoạn nào rồi. Người xưa ta vậy, ta biết trước luôn. Đó, cho nên nói là càng thêm hư vọng. Đây là hạng người trong tâm ngồi miệng trái nhau. À, miệng thì nói vậy nhưng mà trong tâm là dãy đầy hết. À, giống như mà thiền sư Hoàng Bá, thấy không? Một bậc ngộ đạo luôn. Mà đêm nào ngài cũng lên lễ Phật hết. À, một hôm có một cái ông Sa Di, tức là vua nhà Đường á, ông chạy loạn, thái tử nhà Đường chạy loạn, ông vào trong chùa ông ở. À, ông ở không xuất gia. À, xuất gia cái ông thấy ngài lễ Phật, nói là ngài là thiền sư sao còn lễ Phật. Đã là thiền sư ngài nói cái gì cũng không hết, không Phật, không pháp, không tăng, cái gì cũng không hết mà ngài lễ Phật. Thì thiền sư Hoàng Bá nói hết tát ông một tát, bóp ông chúi nhủi luôn. Thấy không? Cái ông đỏ mặt lên, nói, nãy ông nói không rồi sao ông đỏ mặt vậy? Bây giờ ông hỏi tôi nè, ông nói cái gì mà không? Cái ông nói thì thầy nha, thầy là thô tháo lắm. Tôi mới nói có một tiếng mà thầy đánh tôi bẹt tay, cái ngày chán tôi một bả tay nữa. Ngài nói ngay chỗ này mà ông dám nói thô tới hả? Thô tới chỗ nào? Thầy lòi rồi không? Ngay trên Phật điện mà ông nói thô, thô thì có tế, ngắn thì có dài, thấy không? Rốt cuộc lòi ra là không có gì hết. Ngài chán hai bả tay chúi nhủi luôn. Thiền sư mà trong lịch sử diễn tả ngài cao 1m8 bạn, ngài lớn con đó mà ngài đánh hai bả tay còn gì nữa. Thì 3 tháng sau cái ông Sa Di đó, cái thời cuộc nó hết nổi loạn, cái ông vua Đường ông mất, cái ông quên ở lên làm vua. Kiểu giờ làm vua thì ai cũng chết rồi, cái kỳ này là ngài Hoàng Bá tiêu rồi. Bữa đánh hai bả tay bây giờ 3 tháng đâu có quên đâu. Kêu về làm vua. Thì sau khi mà về làm vua rồi, ông nhớ là cái ơn nhờ đánh hai bả tay á, hai bạt tay mà tự nhiên cái tâm ông nó trùng bớt lại, nó không có còn có tâm ngạo mạn nữa, cho nên ông nhớ cái ơn của ngài quá, ông gọi về chiều. Ai cũng sợ chắc kỳ này chém đầu, cái ngài ung dung hơn rồi nó chết thì thôi chứ sợ gì. Cái ngài về chiều, cái phong ngài gọi là Thô Hạnh Sa Môn. Hồi xưa mà ông vua ông ban một cái tên là cũng là gọi là có một cái giá trị cho cái người đó, nên là phong cho thiền sư Hoàng Bá gọi là Thô Hạnh Sa Môn, tức là Sa Môn quá thô, đánh hai bạt tay. Thấy không? À, cái gì cũng không ha, cái ngày đập liền đó. À, do đó nói ở trong định kia các thiện nam thấy sắc ấm tiêu, thọ ấm sáng tỏ, tự cho mình đã đủ. À, tức là cái ở đây á, ai mà nhập định là mình sẽ biết á, cái sắc ấm nó tiêu vong, mà cái thọ ấm nó sáng tỏ, thấy giống như mình chứng đạo tới nơi vậy. Cái này là kinh nghiệm ngày xưa chúng tôi ngồi thiền tự nhiên ở trên chân không, rớt vào trong cái cảnh giới này, mình giống như mình chứng đạo vậy. Mình thấy từng con kiến nha, mình thấy rõ luôn từng con kiến nó bò, mình biết nó từ đâu nó đến và cái kiếp số nó như thế nào, nó dài nó ngắn, biết hết luôn, rõ luôn. Lúc này thọ ấm nó sáng tỏ luôn, thọ ấm sáng tỏ thì cái biết mà nó xuyên suốt luôn, cái hạt bụi á mình cũng biết nó là từ đâu nó đến, sanh trưởng ở đâu và nó tiêu dung thế nào, gớm vậy. Cái tự nhiên mình xúc động, mình khóc lên, giống như là mình khởi cái lòng đại Bồ Tát để mà cứu những cái chúng sinh này, vì chúng sinh đã lang bang ba đường sáu nẻo, khóc quá trời khóc luôn, giống như cha chết mẹ chết vậy. Cái tôi mới quản, tôi chạy vô xả thiền xong, chạy vô trình thầy Phước Hảo, tôi còn nhớ thầy Phước Hảo nói rồi chú bị rớt ở cảnh giới này rồi. Rồi bắt đầu hòa thượng ông kêu thôi bây giờ vô trong phòng kính ở yên 7 ngày, tức là mình vô mình ngồi thiền xong hết rồi là bắt đầu mình dụng công xong, bắt đầu mình thành tâm mình sám hối. Cho nên qua cái phần này đại chúng hơi lưu ý, hoặc là nói khác hơn là vô trong lúc mình thiền định, sắc ấm nó tiêu, thọ ấm sáng tỏ, thì lúc này bây giờ làm cợi làm thơ hả, hạ bút thành thơ thành văn, mà nếu cái đó không khéo gọi là cuồng thiền, ra gặp cái gì cũng thơ cũng văn, là bay chảy chảy chuốt luôn, mà cái đó cũng là bệnh. Mà muốn hết á thì một cái người đằng xa nha, đánh thật là mạnh cái người đó bất tỉnh xong lấy cái mền đắp lại thì qua ngày sau thì hết. Hoặc cái người đó mà biết cách trị á thì nằm yên lại chùm mền thật là kín, ngủ một giấc đến sáng thì nó cũng hết. Đó là cái phương pháp mà người xưa ta đã kinh nghiệm qua. Mà cái điều này tôi là bản thân tôi kinh nghiệm chứ không phải ai kể lại, bản thân tôi kinh nghiệm luôn. Thấy cái đàn kiến bò ra mình thấy hết luôn, mình thấy nó từ đó đâu, tại sao mà nó sanh thành kiến, bây giờ mình muốn cứu nó như thế nào, thấy rõ hết. Rồi tự cho mình đã đủ thì có một phần đại ngã mạng thì bị ma nó nhập, khiếp không. Cho nên là tôi hay cởi, có một cái ông thầy đó cũng tu tập đó, thấy ông thấy sắc cái lỗ chân lông á biến thành ngũ sắc, rồi mắt ông nhìn xuống thấy đại địa ngục, trên thì sẽ thấy trời sắc cú cánh, thấy khiếp không. Mắt ông nhìn lên là thấy luôn, trên á, trên thì thủng qua cái cõi trời sắc cú cánh, mà dưới thì thấu suốt đại địa ngục luôn. Tưởng là ngon, vừa khởi một cái niệm chứng thánh là bị ma nó nhập liền. Ma nhập là cái phần đông hay bị phạm giới. Sau này vô chân không được hòa thượng chỉ đó, chữa trị giùm. Đó, cái khiếp không. Vừa khởi một cái niệm chứng thánh là bị liền. Cho nên trong kinh Lăng Nghiêm nói là vừa khởi niệm chứng thánh là rớt trong cái ma đạo. Mà chẳng khởi thiện tâm, tức là thiện cảnh giới. Tức là những cái cảnh đó mà mình không có khởi một cái niệm này, cái chuyện đó là chuyện đơn thuần thôi. Tu là phải qua hết những giai đoạn đó thì mình bình thản, mình đừng có dính, đừng có mắc, thì tức là mình qua được cái chặng đường đó. Đó. Họ bảo một niệm vượt qua ba số kiếp, trong tâm còn xem thường cả mười phương Như Lai, huống chi là hàng thanh văn viên giác ở bậc dưới, chẳng lẽ tháp miếu khinh thường kinh tượng, cho đây là đồng vàng gỗ đất, cần gì lễ bái. Cho nên họ không có thèm lễ bái gì hết á, họ coi thường cả mười phương Như Lai luôn. Cho nên qua cái phần này chúng ta phải lưu ý lắm. Rồi họ nói là nhục thân là chân thường mà chẳng tự cung kính, lại đi sùng mộ gỗ đá. Có câu chuyện thiền tội á, có một ông tăng này, ông ở trong pháp hội thiền sư Hoàng Bá. Một lần ông đi cầu á, là ông xé kinh chùa Đích. Người ta hỏi ông, trời ơi cái kinh sách mà ông dám xé ông chùa Đích. Ông nói là tôi là Phật, kinh cũng là Phật, Phật á, Phật với Phật cùng nhau á thì có gì mà tội. Ông một lần đi cầu là ông xé kinh chùa, ông nói là tôi cũng Phật mà cái kinh này cũng Phật, Phật với Phật nhau có gì tội, thấy không. Cho nên đại chúng phải lưu ý cái điểm đó. Thì cuối cùng đến tay thiền sư Bạch Ẩn, thiền sư không có nói gì hết. Một hôm kêu ông lên nói, nếu ông quả là Phật á thì Phật không bao giờ chùi cái giấy có chữ trên cái chữ nghĩa này, là bởi vì có chữ nghĩa là một niệm, mà chỉ cần mà cái tâm bản nhiên, mà chỉ cần một giọt nước nhỏ vô thì nó lộn đậm rồi. Một niệm ông mà vừa giấy lên là đã lộn rồi, giống như cái giấy mực này mà có chữ rồi thì đâu còn là cái kinh anh nó nữa. Thì ngay tức khắc ông tỉnh ngộ. Cho nên có câu chuyện gọi là thẩm tay vào chảo á. Cho nên đại chúng phải biết cái điểm này. họ rất là xem thường, kinh tượng đến cả những bậc mà tông túc họ coi thường luôn. Cho nên cái này rất là nguy hiểm, đây là cuồng vọng đó, thật là điên đảo. Phải biết chấp không mà phá tướng như thế đều là quyến thuộc của ma. Tức là chấp không rồi phá tướng, mình chấp vào cái không á, rồi mình phá các tướng mà không có hiểu. Các tướng là nó tự nó an bày. Tôi nói các tướng là cái nhà, cái cửa, cái xe, cái con người, tự nó là bản chất các pháp là đã như thế. Mà không đây là không gì? Không đây là chúng ta xuyên suốt đâm thủng chiếu diệu vào các pháp. Bản chất nó tự là mình thấy rồi, chứ đâu phải là mình phá các tướng. Mà các tướng trả hết các tướng về cái bản quỷ của nó. Không là cái tâm mình không có chấp thôi, cho các tướng nó hình thành các tướng bình ổn. Phải không? Cái nhà, cái cửa là bình thường nó, các pháp tự là bản thể nó là như thế mà. Đâu cần phá đâu. Đâu cần phá tướng. Mà gì dẹp cái tâm của ông thôi thì các tướng tự nó yên ổn. Cái thế giới nó bất ổn, thế giới nó không được hòa bình vì tâm không được bình. Mà cái tâm ông bình rồi á thì tự nhiên ông thấy trước mặt ông là cái gò núi nó cũng bình luôn. Còn cái tâm ông chưa bình thì ông ở trong đất bằng nó cũng là dậy sóng, đúng không? Cho nên nhà thiền gọi là gì? Tu tâm chứ không phải tu tướng. Mà không hiểu tự nhiên chấp không rồi phá tướng. Tướng đâu có phá. Phá tướng sao? Phải không? Vẫn ăn, vẫn uống, vẫn mặc, vẫn bình thường. Nhưng mà cái tâm thì không có chấp thủ. Từ khước mọi cái tham ái giữa đời thường, nhưng mà chúng ta không từ khước cuộc sống. Rõ ràng các pháp là trả về bản vị của các pháp hết. Con gà trả về cái pháp con gà, cái nhà trả về cái nhà. Tất cả mọi cái pháp trả về bản vị nguyên sơ của nó. Mà tâm mình bất động, gọi là tâm bình thì thế giới bình, tâm loạn thì thế giới nó loạn động. Đâu phải mình sách các pháp đâu, phải không? Cho nên rất là rõ. Mặc cho tất cả đều không, sanh không, tử cũng không, nhưng vua Diêm La chẳng không thì sao đấy? Mình nói cái gì cũng không á nè. Sống cũng không, chết cũng không. Nhưng mà ông vua Diêm La đó, tôi không có không ông thì tính sao? Tính sao ông Hồng Thái? Bây giờ mình tính sao? Bây giờ mình nói cái gì cũng không hết, không sanh, không tử, không nhà, không cửa. Nhưng mà ông vua Diêm La nói, ông nói không cậy ông mà tôi không có không. 80 tuổi tôi cũng bắt ông đi, 90 tuổi tôi cũng bắt ông đi, phải không? Đó, thật là đáng thương xót. Hạng người chấp không này tức chẳng chịu chăng. Đó. Thứ 4, rơi vào tỳ duyên mà chẳng chịu chăng. Vì sao người xưa nói? Rơi vào tỳ duyên mà chẳng chịu chăng. Vì sao người xưa nói tỳ duyên tiêu nghiệp cũ, hồn nhiên mặc áo xiêm, chỉ thuận theo thiên chân, muôn hạnh tự tròn đủ. Dở chăng, dở chân nè, hạ chân nè, cái gì chẳng phải là nghiệp thanh tịnh, cần chi nhiều thứ tạo tác. Và cái phần này đại chúng lưu ý nè, cái phần này chúng ta phải ráng học nè. Bây giờ mình nói là tùy duyên tiêu nghiệp cũ, cái câu này của thiền sư Lâm Tới, gọi là tùy duyên tiêu nghiệp cũ. Gì nữa? Nhậm vọng trước y xiêm, tức là tùy duyên tiêu nghiệp cũ mà hồn nhiên thì mặc áo xiêm. Bây giờ đại chúng biết tùy duyên sao không? Để mình tiêu cái nghiệp cũ của mình. Tôi nói ví dụ như ở đây là 6:15 là chúng ta tụng kinh, đó là tùy duyên. Mình đến đây gọi là theo quy chế tùy duyên, thì mình đến đúng cái 6:15 mình lên tụng kinh thì cái mình tiêu nghiệp cũ. 7:30 là chúng ta ngồi thiền, đó là tùy duyên theo cái quy chế một cái thiền môn, thì mình lên mình ngồi thiền thì nó mới tiêu nghiệp cũ. Còn mình không có tùy duyên, mình không có tùy duyên, 7:30 ai cũng ngồi thiền hết cái mình ngủ thì mình không có tiêu nghiệp cũ, phải không? Cho nên tùy duyên có nghĩa là tùy theo các pháp mình làm mà nó đúng trong cái chu kỳ quy chế của thiền môn, hoặc là đúng trong cái giới lực, thì đó là cái nghiệp cũ mà tiêu. Tức là không có quân theo nghiệp mới nữa thì chúng ta mới hồn nhiên mặc áo xiêm. Còn cũng tùy duyên mà chúng ta tạo các ác pháp thì hồn nhiên, cũng hồn nhiên lắm, mà chúng ta mặc áo thun, tiền đâu mua áo xiêm. Hết tiền, bởi vì mình xài hết tiền, thì cho nên cũng hồn nhiên, nhưng mà mặc áo thun ba lỗ, có đâu áo xiêm mặc, thấy không? Cho nên tôi hay nói là tùy duyên tiêu nghiệp cũ, mà hồn nhiên mặc áo thun, tiền đâu nữa mua áo xiêm mặc, thấy không? Cho nên qua cái phần này là chúng ta phải biết, biết cách để mà tu học. Chỉ thuận theo thiên chân, muôn hạnh tự tròn đủ, dở chân hạ chân, cái gì chẳng phải là nghiệp thanh tịnh, cần chi nhiều thứ tạo tác. Tức là nói là mình dở chân nè, hạ chân, đều ở trong cái nghiệp thanh tịnh hết. Cho nên mình làm cái gì mình nói thôi miễn tâm thanh tịnh là được. Nhưng mà tôi hỏi thật một điều, tâm mình thanh tịnh chưa? Chưa thanh tịnh thì mình phải cần các pháp hỗ trợ, hoặc là sám hối, hoặc là tụng kinh, hoặc là ngồi thiền, hoặc là tạo các thiện pháp để cho nó bổ túc. Cái con đường mà đến cái quả diệu giác nó xa lắm chứ không phải gần. Cho nên muốn bổ túc thành tựu cái đại pháp á, thì chúng ta phải cần gì? Cần các thiện pháp. Hãy như bây giờ mình tụng kinh, mình sám hối, mình ngồi thiền, mình tu tập á, đó là nó là trợ duyên. Tuy rằng nó chưa phải là chỗ cứu cánh, nhưng mà nếu mà không có các thứ trợ duyên đó thì con đường diệu giác nó xa dìu gợi luôn, không có thể đến được. Cho nên chúng ta phải cần những cái điều kiện này. Lại bậc tiên đức nói, tức tâm tức Phật đâu nhờ tu hành, hạ người này như con chó đuổi theo hòn đất, chẳng biết là lời nói nhất thời trong cửa tổ sư, ngăn bệnh mà cho thuốc. Vì vậy nên biết tùy duyên bạch tình, chẳng phải là không làm gì, nhận làm cơ tổ, nắm đá sỏi cho là ngọc, thật là đáng thương xót. Hạng hiểu sai lầm này, tức là chẳng chịu chăng. Đó, đại chúng biết là trong cái thiền ngữ có một đoạn gọi là trong nhà thiền có một cái câu tục ngữ như thế này, gọi là hàng lô chục cốt mà sư tử giảo nhân. Hàng lô chục cốt là sao? Tức là ở bên nước Hàn Quốc, Hàn Quốc và Triều Tiên đó, có một con chó. Chẳng hạn bây giờ mình lấy cái cục đất á, mình ném ra, mình ném cục đất ra thì nó không chạy theo cái người ném mà nó chạy theo cục đất. Còn đặc biệt nhất là con sư tử, mình cầm cái cục đất mình ném ra cái nó không có lùm, nó không có nhảy đến nó đớp cái cục đất, mà nó đớp cái người mà luyện cái cục đất. Gọi là hàng lô chục cốt. Hàng lô có nghĩa là con chó hàng, nó chạy theo cái cục đất, mà sư tử á, thì nhảy đến đớp người. Có nghĩa là mình tu tập là mình hiểu cái cốt lõi ý tổ sư ngày đó, tháng đó, năm đó nói cho ai, phải không? Nói cho cái người đương cơ. Bởi vì chấp tâm cho là thật, phải không? Rồi chấp tất cả các pháp, cho nên các ngài muốn phá để trở về cái bản nguyên sơ lại. Đó là cái thời cuộc đó, cho nên chúng ta phải hiểu, phải khéo. Đó. Giống như cái cô Linh Chiếu vậy, cổ muốn phá chấp thì cổ phải làm gì? Cô Linh Chiếu là con ruột của ông Bàn Long Quẩn, cổ rất là đẹp. Một hôm cổ đến một cái ngôi chùa đó, có ông Tăng, ông si tình, ông mơi mẫn luôn. Ông về, ông bỏ ăn bỏ ngủ, thì cái câu chuyện là đến tai ông Bàn Long Quẩn. Ông Bàn Long Quẩn nói bây giờ con là cái người cũng học Phật Pháp, bây giờ làm cách gì để cứu ông Tăng này? Cổ nói bây giờ ba cứ đến nói thì con sẽ chịu cưới. Cứ nói gì đi. Mà trước khi mà cưới á, thì cho cô con vào phòng trước khoảng chừng nửa tiếng đồng hồ thì cái ông Tăng mới được vào. Nhưng mà thôi bây giờ là con cũng là người tu, mà ông thầy này cũng là người tu, mà bây giờ làm đám cưới kỳ quá, thôi khỏi làm đám cưới, chỉ là hai bên biết nhau được rồi, khỏi cần làm đám cưới. Thì đến cái ngày mà động phòng á, thì cái cô con gái của ông Bàn Long Quẩn á, tức là cô Linh Chiếu á, cô vào trong phòng trước. Quý thầy biết làm gì không? Là cái hình ảnh Phật nè, những cái hình ảnh mà treo ở trước chánh điện, ở trong những cái thiền phòng á, những cái tăng đường á, là cô lột xuống hết luôn những ảnh Phật á, cô rải trên giường, rải đầy hết. Cái cô nằm lên, cô nằm trên cái hình Phật á, cái ông vào, ông giật mình liền, ông nói trời ơi, cô chết là cô độ địa ngục rồi, cô dám cả gan mà cô lấy hình Phật cô nằm lên. nói là tôi nói thẳng với thầy luôn nha, cái hình tượng này là hình tượng giả, bằng giấy bằng mực, mà thầy á, sợ đổ địa ngục, còn thầy mà nằm trên cái hình cái ông Phật thiệt cái mới đổ địa ngục, cái ông Phật thiệt mới đổ địa ngục, cái Phật là Phật giấy, mà cái ông Phật thiệt là ai? Chính là cô Linh Chiếu, phải không? Đó, cô mà nằm, ông á, thầy mà nằm trên cái ông Phật thiệt này mới đổ địa ngục nè, còn cái Phật là Phật giấy, cái ông tăng ngay đó đại gọ luôn. Đó là các người xưa ta dùng các vô số phương tiện thiện xảo để mà nhiếp phục chúng sinh, thì cái đó không có lỗi. Đi theo tâm thì ở đây cũng vậy, tổ sư dùng các phương tiện vì bệnh mà cho thuốc, cũng là từ nơi tâm thôi. Đại chúng biết trong lịch sử Đức Phật á, có mấy người làm thân Phật ra máu? Mấy người? Mấy người làm thân Phật ra máu? Hả? Làm thân Phật chảy máu đó. Ai biết không? Đề Bà Đạt Đa, Xô Đá làm thân Phật chảy máu. Rồi ông Kỳ Bà, thầy thuốc, làm cũng thân Phật chảy máu. Mà ông Đề Bà Đạt Đa, ông làm thân Phật chảy máu, ông đội địa ngục. Mà còn á, ông thầy thuốc Kỳ Bà, ông làm thân Phật ra máu, nhưng mà ông được sanh thiên. Ồ lạ à? Cũng làm thân Phật ra máu. Bởi vì một bên á, thì dùng tâm sân, còn một bên á, thì dùng các phương tiện thiện xảo để mà lấy cái máu độc trong cái người Đức Phật ra, cho nên hết bệnh nhờ cái phước đó ông sanh thiên. Cũng vậy, cũng từ tâm thôi. Một tâm á, thì sân hận để mà bức hại Phật, còn một bên á, thì dùng cái tâm từ thương xót Đức Phật để mà cứu chữa Đức Phật, thấy không? Cũng là một tâm thôi. Thì ở đây cũng như thế, một tâm mà các ngài quỳ chúng sinh, các ngài thi thiết các phương tiện thiện xảo mà chúng ta không biết, chúng ta làm chấp cái đó cũng tùy duyên, cũng mặc tình. Cho nên chẳng có làm một chút ít thiện pháp gì hết mà không biết, nhận làm cơ tổ, nắm đá sỏi cho là ngọc, thật là đáng thương xót. Thứ năm á, là rơi vào vô nịnh theo quyền thế mà chẳng chịu chăng. Vì sao? Chỉ vì chẳng biết xấu hổ, cứ lo khoe khoang tiếng tâm, quên mất cả đạo đức, bỏ bê phép tắc luật nghi, không còn gì là chừng mực, buông lung theo tình riêng mà đến nỗi như vậy. Trái lại họ chê người thật thà chất phác là vê mù, và ca ngợi kẻ hên quan tự đắc là danh lợi, lanh lợi. Do đó cứ buông thả tình dục, chẳng biết hổ thẹn, tự hay nịnh hót kẻ thế lực, nương gá nơi cửa quyền quý để mưu lấy tiếng tâm lợi lộc. Thường thì hạng người này chẳng rõ gốc đạo, đắm đuối nơi sông ái biển dục, đành tự cam chịu chìm liễm, một mai họa đầy phước hết, bị người trời chán bỏ, thầy bạn chịu lây. Hạng người như thế tức là chẳng chịu chăng. Ở đây là ngài nói rất là rõ, mình luôn luôn mình chạy theo những cái vua nịnh theo quyền thế, rồi ai mà lanh lợi cái mình khen, mà người ta tu hành chất phác thật thà mà nói người đó người ngu, người dốt, không biết gì hết đó. Rồi hay nịnh hót kẻ thế lực, rồi nương gá nơi cửa quyền quý để mưu cầu tiếng tâm lợi lộc, rồi chẳng biết gốc đạo mà luôn luôn đắm đuối nơi sông dục biển ái mà chẳng chịu chăng. Đó, sáu thân ti xuất gia mà chẳng chịu an tâm vào đạo, lại thuận theo pháp rỗng, chỉ lo giữ gìn thân hiển, trao chuốt dáng vẻ bề ngoài, biến nhát mà chẳng chịu chăng. Vì sao? Hòa thượng Thiên Như nói, thời gần đây có một hạng người xuất gia, ti nói lì tục mà thói tục chẳng trừ, trọn nói xuất trần mà duyên trần chẳng dứt, kinh giáo vốn không rõ biết, tham thiền lại chẳng nhận hiểu, tâm vượng chạy mãi, ý ngựa rủi râm, thành bầy thành đội ồn ào cả ngày, chẳng những luống hao của tính thí, cũng là chôn vùi tánh linh của chính mình, đến khi nhắm mắt đường trước chẳng biết đi đâu, thật là uổng vào nơi cửa không, sống đã vô ích, chết thì lạc lòi. Đó, đây là nhắc nhở cho mình phải ráng cố gắng cái điểm này. Phải nói sao? Thuận theo pháp rỗng, chỉ do trao chuốt cái thân huyễn, đi đâu cũng áo quần tôm tất, rồi cái gì cũng sạch sẽ, nhưng mà ở trong thì nó dơ, nó đục. Đó, ở đây nói rất là kỹ. Chọn nói xuất trần mà duyên trần chẳng dứt, kinh giáo vốn không rõ biết, tham thiền lại chọn chẳng nhận hiểu, tâm vượng chạy mãi thôi, ngồi đang yên cứ nghĩ lung tung hết, rồi gọi là tâm nguyên ý mã chạy suốt luôn mà không chịu dừng lại để chăn, thành đầy thành đội ồn áo ồn náo cả ngày. Chẳng những luống hao của tính thí cũng là chôn vùi tánh linh của chính mình, tức là mình ăn có nói suốt một ngày thôi quý thầy, mình thấy mình nghiệm lại, mình ăn tất cả, mình xài, mình tắm, mình rửa cái gì cũng có tính thí hết. Bây giờ mình tu để làm gì? Để mình trả ơn cho tính thí, để sau này cái mình trưởng thành lên, cái mình giúp đỡ những người khốn khổ hơn mình nữa. Hoặc nói khác hơn, trên một cái chuyến đường đi, chúng ta ở ngồi trên một chiếc xe mà có những người họ không hiểu Phật pháp, chúng ta chia sẻ cũng là đền ơn thầy tổ. Hoặc là ở trong chúng này mình nhường nhịn với nhau, mình thông cảm với nhau, mình tha thứ với nhau cũng là đền ơn Phật tổ, chứ không phải quý thầy lên pháp tổ mới gọi là đền ơn Phật tổ. Ở trong chúng mình sống như thế nào đó, ai cũng muốn gần gũi mình, ai cũng thông, mình cũng thông cảm, mình chia sẻ, thì đó cũng là đền ơn Phật tổ. Chứ sao nào quý thầy mà lớn lên là tự nhiên cái người nhỏ vô mình đụng cái mình nạt, mình nộ, là cái đó là nó cũng tổn cái âm đức của mình. Cái âm đức từ nơi đâu? Cái âm đức là từ nơi tự tánh bát nhã mà mình thông suốt được rồi á, thì mình biểu hiện ra hành động. Cho nên quý thầy phải lưu ý về cái điểm này lắm. Cho nên hồi xưa ở đây có một ông thầy đụng ai cũng nạt rồi, tôi nói ông khéo của trường ông đi á, bị nó hết phước, nó tổn âm đức, không có nghe lời, không đủ duyên cái hết duyên cái tự nhiên rời. Rồi đi làm gì? Về nhà cất cốc. Bây giờ cất cốc đâu có yên, chạy đông, chạy tây, chạy đủ thứ chạy hết. Tôi nói một thời gian thế là cũng ra đời hoàn tục lại, chắc chắn điều đó. Thấy không? Đâu phải là chuyện đơn thuần đâu. Cho nên phải khéo, là phải khéo dữ lắm. Đó, cho nên khi mà nhắm mắt đi rồi, đường trước mờ mờ mịt mịt, không biết đi về đâu. Đó, thật là uổng vào cái cửa không. Chẳng thể ở nhà sướng hơn. Bây giờ mình vào cửa không rồi mình phải ra cái người xuất gia chứ không phải. Cái người xuất gia là trên ấy, đội trời mà dưới thì đạp đất. Con người hiên ngang giống như Tổ Bà Điệt Ma vậy. Mình thấy con người rất là hiên ngang, đi trên một cái con sóng lớn mà ngài hiên ngang bước lên. Cái con sóng mà vô thường ảo vọng trong cuộc đời này mình phải đứng vững, không thôi đã nhận chìm. Thì cái người xuất gia cũng như thế, mà muốn đứng vững trong cái ngọn sóng ngũ dục này là mà biểu hiện trong hành động cuộc sống. Khiếp gì đó chứ không phải. Tôi kinh nghiệm rất là nhiều luôn. Ngày xưa có những người mà làm gần thị giả hòa thượng Trúc Lâm mà chỉ cần có một cái tâm chút xíu thôi thì một thời gian rời hòa thượng rồi hoàn tục hết, không có ai mà ở chỗ hết. Mà có đi chăng nữa thì ra ngoài thì cũng sơ bơ thất bất, trời người người ta ruồng rẫy hết, hộ pháp tâm gần gũi nữa, bởi vì khinh mạng những người khác. Mà cái tâm khinh mạng những người khác là cái tâm này nó kỳ lắm nha, đại chúng có lưu ý. Cái tâm mà coi thường những người khác, cái tâm khinh mạng những người khác, cái tâm mà hay nạt hay nổ là cái tâm đó là cái tâm thế tục, chứ không phải tâm ông thầy. Ông thầy mà nạt nổ người khác là nó không đúng pháp. Đó, cho nên qua cái phần này đại chúng sau này lớn lên trưởng thành lên, nhận một chức vụ nào trong thiền viện, trong chùa chiền là phải lưu ý cái điểm này. Bởi vì người ta đến ta cũng tu, mình dùng cái phương tiện mình nhắc nhở thì nó hợp lý. Còn mình dùng những cái thô tháo và cái hạnh đó thì nó phải đúng đó. Cho nên qua cái phần này đại chúng phải lưu ý. Hạng người như trên là quỳ cơm áo, quỳ cầu an vui, xuất gia như vậy thật là đáng đau xót. Sao? Quỳ gì? Quỳ cơm áo, quỳ cầu an vui. Đâu chẳng biết kinh Bảo Tích nói, quán nơi thân có 40 thứ lỗi lầm, hoặc nói nó là ngục tù tham dục. Hằng bị phiền não chói cột là hố nhơ nhớp, luôn bị các trùng rút rỉa, tợ nhà xí với năm điều bất tịnh, như túi lũng với chín lỗ thường chảy ra, rắn đập dọn giấy lên thì làm hại tâm và thương tổn huệ mạng. Cho nên này mình quán kỹ về cái thân phận của mình. Cho nên đại chúng mà bây giờ tập vào nhà cầu có đọc cái bài kệ không? Khi đại tiểu tiện nguyện cho chúng sinh dứt tham sân si, bỏ các điều ác. Mình quán chiếu giống như những cái cục phân của mình nó rớt ra thì đó là tham, là sân, là si. Có khi nào mà đại chúng mình lụm bỏ một túi nữa không, xài không? Cái ai xưa cái ai làm gì không? Không có. Thì mình phát một cái nguyện lực vào chùa rồi đó thì mình phải ráng là nguyện bỏ tham sân si, dứt các tội ác. Tức là mình trong cái tỳ ni rất là hay, mình nghiệm kỹ rất là hay. Khi mình đại tiểu tiện, không có khi nào mình đại tiện cái mình bỏ một bịch, mình bỏ một túi, mình nói để xài cho vui của mình luôn nha, đừng nói có ai. Khi nào mình đi tiểu ra mình bỏ trong cái hũ chai cái mình nói để bỏ một túi cho nó thơm, có ai vậy không? hay là mình hửi cái nước tiểu mình hửi cái phần của mình đã thúi cỡ nào. Thì các ngài nói cái đó giống như tham sân si của ông gì đó, các ông phải ráng buông bỏ, đừng có giữ trong cái túi làm gì cho nó cực. Thì đó cũng như thế à, cho nên qua cái phần này chúng ta phải lưu ý à, những cái điều này đó. Thứ bảy là đuổi theo bám víu nguyệt đời, ngày càng sinh chiên tâm động mà chẳng chịu trăng. Vì sao? Kinh Pháp Cú thí dụ nói: như giấy gói hương, dây buộc cá, vốn hoặc vốn trong sạch đều bởi duyên, mà giấy thành tội phước. Bạn hiền minh á, thì đạo nghĩa ngày thêm đầy, bạn ngu tối thì ngày càng gom tụ họ ương. Giống như giấy và dây, gần hương thì thơm, gần hôi thì tanh, nó thấm dần trở thành thói quen, điều chẳng tự hay biết. Nên bậc tiên đức nói: dừng dừng dừng, kiếp tu mau, trời trong chẳng chịu đi, đợi đến mưa ướt đầu. Hạ người trên đây thuận theo bánh xe nghiệp, chính mình bỏ gốc đạo nên chẳng chịu chăng. Tức là ở đây nói là giống như ban đầu của mình rất là hiền thiện, ban đầu rất là hiền thiện, giống như là tờ giấy. Mà bây giờ lỡ người ta gói cái con cá thì mình bỏ con cá ra thì tờ giấy nó hôi. Mà đủ nhân duyên mình gói cái một cái gói hương, một là một cái bó nhang, thì cái bó nhang cái mình tháo ra rồi nhưng mà cái giấy nó vẫn có mùi thơm mùi chành. Thì cũng như thế, mình vào trong tùng lâm mà nếu mà đủ nhân đủ duyên mà gặp bạn lành, thầy lành bạn tốt, thì mình trưởng thành cái người tốt, người đàng hoàng. Tôi là cái duyên xưa cũng là may mắn, hồi xưa là tôi chưa biết hòa thượng, chưa biết ở thường chiếu là tôi cũng đi lang bạc rất là nhiều. Sau này tôi vào cho nó tôi mới giật mình, nếu mà chúng ta không gặp thầy lành bạn tốt thì cuộc đời mình nó cũng khá gì bao nhiêu. Nhờ gần những người mà có giới đức cái mình tự nhiên mình quân hồi nào cái mình thấm luôn. Mà giống như các ngài nói là các ông mà đi trong cái sương á, trong cái mùi sương mà tuy rằng nó không ướt áo nhưng mà đi một khoảng đoạn đường cái nó thấm lạnh, thì mình gần cái người hiền thiện nó cũng như thế. Cho nên tụi tôi mà đi ra ngoài làm các Phật sự, tại sao mà giới lực chúng tôi giữ được, đi rất là nhiều nơi nhiều chỗ mà giới lực vẫn giữ đúng, là nhờ gần gũi hòa thượng Trúc Lâm thấm hồi nào cũng hay luôn. Hòa thượng mình làm gì mình nhớ là à ngày xưa cái hình bóng hòa thượng làm gì mình bắt chước mình học theo. Gần gũi thầy lành bạn tốt cái tự nhiên mình trưởng thành cái người lành bạn tốt luôn. Mà nếu mà chúng ta không may, không may mắn, giống như trong kinh Viên Giác nói là không phải lỗi người học trò mà lỗi của ông thầy. Cho nên là mình phải khéo, mình muốn sau này mình trưởng dưỡng có một cái năng lực trong tùng lâm thì ban đầu chúng ta phải thực tập những cái điều này. Mà chúng ta được cái may mắn là chúng ta gần thầy lành bạn tốt, cho nên lâu ngày chày tháng chúng ta cũng được thơm lây. Do đó bậc tiên đức nói: dừng dừng dừng, kiếp tu mau, trời trong chẳng chịu đi. Trời trong chẳng chịu đi mà đợi sao, đợi mưa ướt đầu rồi sao tính. Cho nên qua cái phần này đại chúng phải lưu ý. Mà người ở Việt Nam tôi nói là gần mực thì đen, mà gần đèn thì sáng. Giống như mà mẹ tăng tử vậy, đưa con đi học đó. Ban đầu thì bà cất nhà gần cái sớm mà làm heo, thì bà về nhà bà gặp đứa con bà suốt ngày mài dao không. Cái bà quảng hồn, cái bà dời nhà đến nghỉ địa thì thấy con thắp hương thắp nhang lễ lạy, bà quảng bà thấy không xong, cái bà dọn nhà đến trường học, thì đứa con mình suốt ngày nó ăn nó học không, trở thành sang là người tài, thấy không. Cho nên gần cái gì là tự nhiên nó biểu hiện lên hành động đó. Thì cũng vậy, chúng ta tu học Phật pháp cũng như thế. Thứ tám, đem Phật pháp làm theo tình đời, tâm động mà chẳng chịu chăng. Vì sao? Nhân vì tài trí chẳng đủ, thấy biết chẳng sáng mà đến như thế. Hòa thượng Hiệu Phật Chí nói: ngựa hay chạy nhanh mà chẳng dám thả chân bước càng, là nhờ dây cương kiềm chế. Ý thức trôi nổi mà chẳng dám huynh theo duyên, là nhờ sức giác chiếu. Có nghĩa là ngựa hay mà chạy nhanh mà chẳng dám thả cương, thả chân bước càng là nhờ dây cương kiềm chế. Dầu chúng ta ở ngoài chúng ta giỏi cách mấy, mà chúng ta ỷ lại mình là có bằng cấp giỏi giang rồi, mình không có chịu trăn trâu, mình không có dừng những cái tâm ý thức mình cho nó buông tuồng luôn, thì mình mất đi cái pháp thân huệ mạng của mình. Bởi vì cái sức học ngoài đời dầu cho giỏi cách mấy nhưng mà cái tâm đạo mình không có thì cũng bỏ không luôn. Mà cái tâm đạo đòi hỏi phải có, giống như là mình kìm cái dây cương lại ha. dầu cho ý thức chúng ta trôi nổi, chúng ta hiện hiện hành hiện khởi chúng ta thấy hết, mà chúng ta không theo các duyên á, là nhờ sức chúng ta tỉnh, chúng ta chiếu hết các pháp, chiếu hết các pháp là chúng ta thấy được từng niệm nó không có thật thể, nó rỗng. Suốt qua các niệm rồi thì tự nhiên cái tâm mình nó dừng lại, nó định tĩnh lại, nó bớt lại đó. Than ơi, đem Phật pháp làm tình đời, quả là kẻ ngót đuôi cầu xin thương xót, đó là không có giác chiếu vậy. Hạng người như trên chẳng chịu chăng. Ngu điếc giải đãi, biến nhát cầu an mà chẳng chịu chăng. Vì sao? Chỉ vì tự phụ, tự bỏ nên như thế. Bậc Tiên Đức nói, chỗ tài năng chứa đựng của con người tự có lớn nhỏ, thật không thể vậy. Nên nói, giấy nhỏ chẳng gói được vật lớn, dây kéo nước ngắn chẳng thể múc được sâu, chim cú ban đêm hoạch bách bỏ chết. Thấy rõ từng sợi lông tơ, nhưng sáng ra thì mắt mờ chẳng thấy gò núi, vốn đã phân định rồi vậy. Như người như trên là tự trách cho mình đã đủ, nên không thấy trước thật xa, sống đã không ích gì hiện tại, chết cũng không tiến tâm về sau. Tức là tự phụ, bỏ hết tất cả, tự ỷ mình là như thế rồi, chứ không có cần học hỏi gì nữa hết, không có chịu mà chiêm nghiệm trong cuộc sống, chứng nghiệm trong đạo lý. Ở đây là có những người là như thế, rồi bực mình, bực tức, nói tại sao mà tôi giỏi vậy mà không ai ngó ngàng đến tôi hết. Cái phiền não bom chúng. Quý thầy không biết chứ, trong chúng xưa tôi có quen mà ông thầy nắm rất là giỏi luôn, rất là giỏi khủng khiếp luôn. Ở Quan Phật Khánh Thành và Thượng Tiên Quán, giỏi lắm, cái gì ông cũng giỏi hết. Chữ Nho, chữ Hán, chữ Tàu, tiếng Anh, tiếng Pháp, kinh điển giỏi lắm. Gọi là trong chúng là thần tượng nhất. Cái từ đó về sau ông sanh tâm ngã mạng, cái Hòa Thượng Tiên Quán biết rồi, một hôm họp trước chúng luôn. Nói là cái ông này tôi tưởng ổng là thật thà lắm, mà rốt cuộc là tôi để 50.000 đô trong tủ ông ăn cắp. Từ đó ông kia muốn điên luôn. Đó là Hòa Thượng thử cái sức chịu đựng nổi không, là muốn điên luôn. Đó. Cho nên qua cái phần này đại chúng lưu ý là chúng ta đừng có sợ là ai không ai ngó ngàng mình. Cái đạo đức mình đủ rồi nha, là trời người tự nhiên ta đưa mình lên ngai hoàng luôn. Ta đưa mình lên cái ngai Phật pháp cho mình giảng pháp. Không những mà người mà trời lâm thần hộ pháp cũng cung thỉnh mình luôn. Đó, người xưa người ta tại sao mà ta quy y quỷ thần, có lý do. Mình đủ đạo đức rồi tự nhiên ta đến, tôi nói mô Phật đó, tôi nói một câu gì đó. Còn mình chưa đủ đạo đức rồi, trời ơi, ông cái bổn phận ông lo chưa xong mà ai mà ông coi người ta được, phải không? Cho nên mình nghĩ mình nói trời tôi giỏi gì nè, cái gì tôi cũng biết hết, làm kiển tôi cũng biết, cái gì tôi cũng biết hết, mà không ai ngó ngàng gì tôi hết. Cái gì anh cũng biết hết mà cái đạo đức anh không có, sao ta đưa anh lên được. Phải nhớ điều đó. Cái tâm đức là quan trọng nhất ở đây, ở trong các chùa, các thiền viện luôn. Quý thầy không biết cho những người xưa mà cho người ta nói pháp á, toàn là những người thật thà, chất phác, có đạo đức, chứ đâu có trao cho những người tài giỏi đâu. Xưa không có. Tài giỏi mà mình không có tâm đức thì cũng bỏ không luôn. Kể cả ở đời luôn. Mình là một ông thầy bác sĩ giỏi đi, mà không có cái tâm đạo đức đó, thì tự nhiên các ông bác sĩ đó một thời gian cũng ai đến khám, phải không? Còn một người ông khám rất là dở nhưng mà ông có tâm đức, có tốt, người ta cũng đến. Cho nên là cái phần này đại chúng phải lưu ý. Chỉ vì tự phụ, tự bỏ nên như thế. Chỗ tài năng chứa đựng của con người tự có lớn nhỏ, thấy rõ ràng. Tự mình đầy đủ rồi tự nhiên là thiên long bát bộ ta thỉnh mình lên luôn. Người xưa mà nha, người xưa mà ta tu mà ta trốn trên núi, trên rừng luôn, giống như ngài Quốc Sư Huệ Trung đó, chống chui chống nhủi luôn. Mà ông vua Đường Đại Tông ông cũng phải 3 lần thỉnh, 4 lần thưa để mà thỉnh về chiều làm quốc sư, thấy không? Đâu cần đợi mà mình nói là tôi ra quảng cáo làm chi ta đưa, mà chỉ cần mình chống chui chống nhủi mình tu. Đại chúng mình tin chứ, bây giờ mình tu đây một thời gian cái mình xin cái thất ở đâu trong khu rừng đây nhập 1 năm 2 năm 10 năm coi. Mình vừa ra ta đứng hàng dài luôn ta thỉnh mà. Giờ đừng có nói gì hết đó. Bây giờ mình tu đây thì 5 năm thôi cái, hoặc là 10 năm cái mình nói thầy bây giờ con thích nhập thất qua cho nhập 10 năm vô bảo đảm 9 năm thôi là người ta đứng hàng dài ta chờ mình. Ta cất cả 3 cái thiền viện ta thỉnh mình về trụ trì luôn, đừng nói một cái. Con tu hết ai thỉnh, trời ơi, thỉnh ông làm gì? Ông phá chùa thì nó làm gì, phải không? Xây dựng 1.000 năm mà không, cái người mà không có sức tu thì một ngày nó phá sạch hết cơ nghiệp của tổ tiên. Người xưa người ta nói là Tạo tự thì rất là dễ, mà tạo tăng thì rất là khó. Tạo tăng khó lắm. Bây giờ tạo tự tôi mượn ông Quy, ông Xây, một tháng là xong nhà ăn, nhà bếp, nhà tăng đường, xong hết. Mà tạo ông Tăng bao nhiêu? Một tháng xong là xong hết luôn. Nhà ăn, nhà bếp, tăng đường, một tháng đúng luôn. 20 bộ bàn ghế ông đóng luôn. Có một tháng thôi, đúng một tháng. Còn tạo đó ông Tăng bao nhiêu năm? 10 năm, 20 năm, 30 năm, cả đời người luôn. Mà nhiều khi mà tạo chừng 5-6 năm nó buồn buồn, nó giọt mất. Tạo người khác nó buồn mất, cứ như vậy suốt luôn, nó phải dễ ăn đâu. Đó, cho nên qua cái phần này mình nghiệm là mình thấy rất là kỹ. Cho nên Phước Thầy cứ ráng tu đi, mọi cái nó an bài hết, nó hình thành hết. Ngày xưa chúng tôi ở trong chúng cứ chăm chút tu thôi, chứ đâu có nghĩ mà Hòa Thượng đưa mình đi qua nước ngoài hoàng pháp làm chi. Cái đủ duyên cái Hòa Thượng kêu lên, nó là tôi cắt chú qua bên kia nha, chú làm việc vậy thôi. Rồi mình về nước lại thì mình tu cho đủ, thì Hòa Thượng nói là sao chú làm chi khác nha, làm một thời gian chú làm quán chúng vậy thôi. Chứ mình chạy đi mình nói Hòa Thượng con tu lâu nha, mà Thượng giao con gì hết, chứ con giao con phó làm chi đi, thì chết luôn. Nó chắc này nó biết mẹ nó hành danh lợi rồi, thấy không? Khi nào mà đệ tử mà lên nói thầy con ở lâu mà thầy không giao con trách nhiệm gì hết, giao con chỉ huy cho mấy đứa này chứ, là chết luôn. Mình nói cái đó ra là biết cái thằng này hâm danh rồi, phải không? Gọi là ác, ở trong nhà thiền gọi là ác chi, ác kiến, ác dục, thấy không? Mình khởi niệm mà mình xin rồi cái công danh mà ta sợ chết luôn, các người ta còn dám làm nữa, không chi mình đứng mình xin là mình trách mình móc, không có biết. Nhiều khi mình hay nói là mấy ông thầy, tôi nói thiệt nha, mấy ông thầy không biết tôi chút gì hết đó. Nói thiệt luôn, mình đi qua mình đánh rắm người ta cũng biết cái mùi gì, mình ăn cái mùi gì nữa, chứ đừng có nói không biết. Quý thầy tin điều đó không? Cái người xưa mà ta nói ông chỉ cần đi ngang qua ông đánh rắm tôi biết là sáng ông ăn cái gì, mà bây giờ ông đánh rắm vậy không chi là không biết, là không biết, thấy không? Ngày xưa mà quý thầy, mà hồi xưa tôi lúc mà tôi đi học đó, tôi thấy bà mấy đứa nó làm mà trưởng ban lao động, tôi nói ủa sao nó biết, nó hay quá ta, nó biết thằng này làm biếng làm xuyên, thằng này không làm. Sau này tôi đi ra đời, bắt đầu tôi làm việc rồi, tôi nhận một số người, tôi nhìn tôi biết à, này làm xuyên, này làm biếng, này tánh tình sao biết hết, biết rõ như lòng bàn tay luôn, phải không? Ở ngoài đời thôi chứ trong đạo, trong đạo càng sáng nữa, tin cho tối ngồi kiết dạ là biết hết, biết ngày sáng này làm gì ta, biết nó ngủ đâu nữa, biết hết. Ai làm gì tụi tôi biết hết đó, mà biết để làm gì? Biết không phải là để mình ấy biết, mà để mình tìm cách mình điều phục. Ai cũng có tập khí, sao là không biết? À, cho nên mình hay nói là ông thầy đó ông biết tôi gì hết, nghe tôi ở lâu ông biết gì hết, sao là không biết? Biết rất là rõ. À, cho nên qua cái phần này đại chúng phải lưu ý, chỉ cần đức độ tài năng mình đủ thì các ngài nói Thiên Long Bát Bộ sẵn sàng thỉnh ông về, thỉnh luôn nha, Thiên Long Bát Bộ đứng thỉnh luôn. À, cho nên qua cái phần này chúng phải hiểu. Mời cờ bạc vô dụng, tụ nhóm thành bè thành lũ, biến nhát nên chẳng chịu chăng, vì sao? Chỉ mong lợi nhỏ trước mắt mà ôm lòng tính toán cẩu thả, lại nói rằng việc cầu đạo quá viển vông, chẳng bằng cầu lợi thực tế. Do đó họ đua theo thói phù qua, so đo nhỏ nhặt, bởi vậy không ai chịu toan tính trọn năm, huống là lo nghĩ đến sanh tử. Đó là lý do học đạo ngày càng tệ, pháp môn ngày càng xuống dốc, nói chung hạng người như trên chẳng chịu chăng. Cho nên ở đây á, là có những người là không chịu tu nữa mà nhóm hợp lại đánh bạc đánh bài, nói rằng cái đường tu này xa lắm mà cái thực tế hàng ngày này mới được nè, chẳng hạn như đánh bài ngày ăn bao nhiêu, chứ còn ông tu mà cái quả Phật biết bao giờ được, thôi đi đánh bài sướng hơn, đi uống rượu sướng hơn. Cứ tính vậy không. Cho nên rốt cuộc rồi sao? Họ đua theo thói phù qua, so đo nhỏ nhặt, bởi vậy không ai chịu toan tính chọn năm, huống là lo nghĩ đến việc sanh tử. Cho nên càng tu càng xuống dốc. Bây giờ mình biết mình phải chấn chỉnh tâm phong, phải không? Tức là mình phải muốn được như thế, là tức là mình phải gắn gỗ mình tu. Người ta nói đời này không ai sáng việc thì mình ráng tu, sau đó để thâm nhập vào cái biển tệ giác của Đức Phật, thì đó gọi là đền ơn Phật Tổ. Mười hạng người trên đây, tuy nói là xuất gia mà không có hạnh dứt khỏi trần tục, luống mang thân nam tử mà không có trí trượng phu, tức là mình là nam tử phải có trí trượng phu. Nên Tổ Quy Sơn nói, đáng tiếc một đời qua xuông, gặp việc thì ngó quách, chỉ vì chọn ngày lăng xăng, cả đêm mê mệt, rơi vào hầm vô chi, ngồi trong ngục khắc ám, chẳng thông suốt ý chỉ, tức sự tức lý, chỉ nhớ suông lời phá bệnh phá chấp, người trí rất đáng thương hại. kẻ ngu lại bắt chước theo, đã thành lối mòn, muốn dứt bỏ nhanh đi càng rất khó, vì vậy mới dẫn rậm ra. Tức là ngài quản trí, ngài nói á, là mình là người xuất gia mà không có một cái hạnh dứt khoát khỏi trần tục. Ai mà nghe cái bài này mình phải lưu ý nè, tức là những người cư sĩ mà chuẩn bị nói gót theo Như Lai, tức là chuẩn bị xuất gia, mình phải có một cái hạnh dứt khoát, tức là một kiếm đưa là chặt ngang liền. Giống như mà hàng tính mà qua sông là ổng chặt cầu, không cho lính mà. Bây giờ trước mặt là quân lính không à, quân nước Sở đầy ngát luôn mà quân ổng có bao nhiêu. Mà đằng sau là cái con sông nữa, mà cái thế là cái thế trong cái trận là binh pháp công tử, là trận chết đó. Ai mà đưa quân vào thì là chết liền. Mà ổng chặt cầu phao hết, mà rốt cuộc là trong cái binh pháp công tử nó là muốn có một cái con đường sống thì phải chọn con đường chết. Thấy không? Bây giờ muốn sống là muốn chết. Muốn có con đường sống thì các ông phải chọn con đường chết. Cho nên hàng tử ông mới biết cái phương tiện đó. Cho nên ông lùa qua hết, rồi đằng trước thì quân lính, bốn bề là vách núi, đằng sau là có cái con sông. Qua ông cho qua sông hết, ông chặt đứt cầu phao luôn. Bây giờ mình lên, mình không lên thì mình chết. Mà mình lùi là mình chết, cái gì cũng chết hết. Mà chết ở trong danh dự hay chết trong tủi nhục. Cái cuối cùng quân lính nó chết trong danh dự, tiến thẳng gì mà thắng. Thì mình người tu cũng vậy. Cái ngài nói các ông muốn con đường sống thì các ông phải tìm con đường chết. Mà con đường chết là gì? Chết gì? Chết những cái tâm niệm thế tục của mình, gia đình, bạn bè gì, cháu gì phải quên hết. Lúc này quý thầy quên hết luôn, chỉ nhớ một điều là trăn trâu thôi. Thì đó là gọi là tìm con đường sống mà rõ con đường chết. Thì ở đây cũng như thế, phải có cái hạnh dứt khoát khỏi trần tục. Luôn mang thân nam tử mà không có cái trí trượng phu, cái bậc trượng phu là cái bậc dứt khoát. Đáng tiếc một đời qua xuông, gặp việc thì ngó quách. Thì lớn lên cái mấy đứa nhỏ nó hỏi thầy, con nghe nói tam bảo là gì? Ủa, tam bảo là gì ta? Tam bảo là gì? Cái mình ngó quách, cái mấy đứa nói thầy tam bảo là gì? Mày thấy tao ngồi ra mày còn lớn tiếng nữa. Mày nha, mày là hậu sanh mà mày hỗn hào lắm nha. Tao đã ngó vô chết mày còn hỏi hoài. Hỏi tam bảo gì cái mình cũng biết đường mình ngó luôn. Ví dụ tôi nói đơn giản thôi, chứ không phải. Thấy không? Rồi tao hỏi thầy sao con tu á, con ngồi thiền sao cái lưng ấy con nó nhức mà cái ngực con nó ngợp thở quá thầy chỉ con. Trời đó, tao đâu ngồi thiền đâu biết. Ngồi mình ngủ không mà đâu có biết mà phát hiện ra. Phải không? Cho nên các ngài nói là gặp việc thì ngó quách. Mà mình ở trong chúng thì 20-30 năm, ví dụ vậy, không có chịu nghiên cứu, không có chịu chiêm nghiệm, không có chịu chứng nghiệm mà hỏi sao biết. Thầy theo con ngồi thiền nó hay ở lên. Tao đâu ngồi đâu biết mà ở mày. Ví dụ gì đó, ví dụ rất là nhiều thứ. Thấy không? Cho nên qua cái phần này mình thấy người xưa vậy rồi mình thấy ráng. Chỉ vì sao? Chỉ vì trọn ngày lăng xăng, cả đêm mê mệt, cho nên rơi vào hầm vô chi, ngồi trong ngục khắc ám. Biết tại sao nói là chỉ trọn ngày lăng xăng không? Mình nghĩ lăng xăng thì tối cái đầu óc mình nó mê mệt, thì mình ngồi sao? Mô Phật. Phật lâu kia mình mô hoài à. Vì suốt ngày mình lăng xăng thì đêm thì nó mê mệt, cho nên rớt trong ngục khắc ám. Mà ngồi thì mà ngủ suốt là gì? Gọi là hầm sâu của gì? Của vô minh. Cho nên cái phần này rồi rơi vào trong ngục tối á. Chẳng thông suốt ý chỉ, tức sự tức lý, chỉ nhớ suông lời phá bệnh phá chấp. Người trí rất thương hại, kẻ ngu lại bắt chước, đã thành lối mòn, muốn dứt thì rất là khó. Thâm tâm của Phật Tổ đã bày rõ đủ hết đại ý kinh luận, mong người chừa bỏ những chấp cũ để sửa đổi điều sai quấy trước, mà đồng bước theo dấu vết của bậc tiên thánh còn để lại, và cùng chung lãnh nhận lời răn bảo của Đức Phật. Như thế mới không khuyết tổn bản khí, khỏi cô phụ bốn ơn, cùng nhau bước lên đường giải thoát và tiến vào đường thẳng tắc tu hành chân thật, thành tựu đạo nghiệp của chư Phật, đầy đủ đại bồ đề, ngăn bích nẻo tà mà mở la rối sáng, vững niềm tin mà nhỏ bọt gai chấp trước, vượt biển khổ nơi ba cõi vào nguyện hải của phổ hiền, qua cảnh lên đên nơi pháp giới, tiến vào thành lớn niết bàn, ngưỡng mong mắt Phật chứng cho chút lòng thành vị khách người đương thời. Xin kính dẫn tập này, tức là ngài nói rất là kỹ, là chúng ta là phải nguyện bước theo con đường giải thoát của Đức Phật, bước theo cái con đường tệ giác của Đức Phật, và bảo gì? tức là vào nguyện hải Phổ Hiền, tức là vào cái biển của Bồ Tát Phổ Hiền là cái gì biết không? Là lợi mình, lợi người, cùng nhau tu tập. Đó, cho nên nói là, rồi gì nữa, lên lên nơi pháp giới, tiến thẳng vào con đường Niết Bàn. Cái thành lớn của Niết Bàn chúng ta phải tiến vào, độ phổ độ chúng sinh rồi, phần mình tự lợi lợi tha nữa. Đó, cho nên là cái phần này, cho nên mình không để ý chứ trong lúc mình ăn cơm á, là cái phương pháp tự lợi lợi tha. Muốn thứ nhất là gì? Muốn thứ nhất là nguyện, nguyện đoạn các điều ác. Ai làm? Ai đoạn? Mình đoạn. Nguyện làm các điều lành. Ai làm các điều lành? Mình làm. Nguyện thành Phật phổ độ chúng sinh. Thấy không? Tức là hai muốn đầu là tự độ mình. Muốn thứ ba là độ sanh, gọi là tự giác, giác tha đầy đủ trong ba muốn cơm mà mình quên. Đúng không? Tự giác là chính bản thân mình là ráng cố gắng nguyện đoạn các điều ác. Muốn thứ hai mình ráng cố gắng làm tất cả các việc thiện pháp. Muốn thứ ba là mình thành Phật để phổ độ chúng sinh. Trong đó có gì? Tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn trong ba muỗng cơm. Mình chịu lưu ý. Mình lưu ý đó rồi tự nhiên mình hổ thẹn các ác pháp, mà luôn luôn làm các việc thiện pháp để thành tựu cái quả vị cuối cùng là quả vị gì? Quả vị Phật. Quý thầy nhớ kỹ một điều, mình tu thiền là để thành Phật chứ không phải thành trời người. Mình thành Phật để phổ độ chúng sinh. Có những người họ cúng dường cho mình ăn uống, họ trang bị cho mình đầy đủ cái pháp này để mình tu, thì chúng ta phải nhớ ơn. Thứ nhất là nhớ ơn Phật tổ, thứ hai là nhớ ơn cha mẹ, đúng không? Thầy tổ rồi Phật tổ thánh hiền đủ hết rồi, đàn na tính thí ơn tổ quốc, bốn ơn đó chúng ta phải gắn gỗ chúng ta trả. Mà muốn trả những cái ơn đó mà mình không tu thì trả không được. Thì cuối cùng rồi chúng ta phải tu, dù lớn dù nhỏ quý thầy phải tu. Tôi hay kể một câu chuyện, có ông thầy ông mới phát tâm xuất gia, mà mẹ ông chết lâu rồi, bà rớt trong cái cảnh giới ngạ quỷ, cho nên là bà bị đánh đập suốt luôn. Cái một hôm cái con quỷ sứ nó xuống, nó cởi cái cùm xác bà ra, rồi nó dẫn bà lên cái chỗ mà rất là sạch sẽ thoáng mát, cái đãi đằng cơm nước, rồi có hai ba người đấm bóp phễ lắm, massage đó. Bà ngạc nhiên nó, ủa xưa giờ mấy ông đánh tôi sao hôm nay massage tôi? Bà có một đứa con á, nó mới phát tâm tu mà nó siêng lắm, nó tụng kinh, nó sám hối, nó ngồi thiền, rồi nó cái gì nó cũng làm hết á, cho nên bà được hưởng đó nha. Trời, bà vui quá trời luôn. Cái ba ngày sau cái cùm bà lôi sợ nó đập bà, đập nó chịu nổi luôn, cho bà nhịn đói nữa. Bà nói trời, bữa mấy ông mới có ba ngày mấy ông hầu hạ tôi rồi cho người massage, mới có ba ngày sao mấy ông đánh? Cái thằng con bà nhận mới ba, nó mới xuất gia 5-6 ngày thì nó siêng nó, mà ngày thứ bảy rồi trời ơi, nó ăn đâu nó ngủ không mà suốt ngày cái lấy tay nó chọt vô tay nó chơi vậy, nó không có làm gì hết á. Bây giờ cái thầy thấy sao? Ở trong thiền hội cởi lại rất là kỹ. Cha mẹ mình rớt trong cái lồi đó, suốt ngày nó không làm hết, nó ăn cái nó đi chọt chơi vậy. Mấy thầy phải lưu ý này, tôi cởi những cái mẫu chuyện mà đừng tưởng là nó mình phải lưu ý điểm đó. Phật nói mà, tại sao nói một người con xuất gia mà chính dòng họ sanh thiên có lý do. Mình mà xuất gia mà được rồi nha, là cái cha mẹ bảy đời cũng sanh thiên luôn, chứ đừng nói một đời. Mà mình tu một thời gian mà mình làm biếng làm nhát rồi chết luôn, ảnh hưởng cả đám hết, phải không? Cho nên quý thầy phải ráng cố gắng. Thôi chúng ta nghỉ. Chúng sanh thôi được rồi. Chúng sanh vô biên nguyện đoạn.